Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo.
Thưa quý vị và các bạn, phần đầu chuyên đề giáo dục và đào tạo hôm nay là những thông tin cần quan tâm trong lĩnh vực giáo dục.
Trường Đại học Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết số 51 về đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển trường theo hướng đại học thông minh. Trong đó, trường đặt ra chỉ tiêu đến năm 2025 có 90% quy trình và hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, quản lý nhân sự và giờ làm việc cũng được số hóa, ít nhất 20% số học phần áp dụng hình thức giảng dạy trực tuyến. Để thực hiện chỉ tiêu nói trên, nhà trường đề ra một số nhiệm vụ giải pháp như bổ sung nhân lực và nâng cao nghiệp vụ cho các viên chức chuyên trách về chuyển đổi số cấp trường và các đơn vị, rà soát nâng cấp công nghệ, tổ chức cơ sở dữ liệu, cơ chế chứng thực và xây dựng ứng dụng trên nền di động cho hệ thống tích hợp.
Năm học 2022-2023, thành phố Cần Thơ có 10 trường tiểu học thuộc các đơn vị Ninh Kiều, Bình Thủy, Ôn Môn, Thốt Nốt, Phong Điền, được Sở Giáo dục Đào tạo thành phố chọn triển khai thí điểm mô hình giáo dục STEM. Giáo dục STEM dựa trên cách tiếp cận liên môn giúp học sinh ứng dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để thực hành, khám phá, sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Mỗi bài học được thiết kế theo các nội dung, nêu vấn đề và thực hành để giải quyết vấn đề thuộc tất cả các lĩnh vực. Học kỳ 2 năm học 2022-2023, giáo dục STEM sẽ triển khai ở tất cả các trường tiểu học còn lại trên toàn thành phố. Hiện các đơn vị đang triển khai họp cho chủ đề thiết kế xây dựng bài giảng. Quý vị và các bạn thân mến, thành phố Cần Thơ vinh dự và tự hào có trường Đại học Y Dược, cái nôi đào tạo nguồn nhân lực y tế, góp phần rất lớn trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của thành phố nói riêng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Trong chuyên đề hôm nay, chúng tôi ghi nhận về công tác đào tạo nhân lực y tế của trường qua 20 năm thành lập, 43 năm hình thành và phát triển trường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Là sinh viên ngành y đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khóa 2005-2011, chính học môi trường phù hợp, được rèn luyện trau dồi kiến thức, đã giúp thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Tân định hướng chuyên khoa cũng như phát triển kỹ năng chuyên môn, tạo tiền đề để chị tham gia học lớp thạc sĩ chuyên ngành nội thần kinh. Vốn kiến thức chuyên môn sâu, kỹ năng tay nghề vững vàng và một tình yêu với nghề, nên suốt 8 năm liền công tác ở khoa nội thần kinh cơ xương khớp, bệnh viện đa khoa thành phố, chị luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đầu năm 2022, chị được bổ nhiệm làm phó trưởng khoa nội thần kinh cơ xương khớp. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Tân, phó trưởng khoa nội thần kinh cơ xương khớp, bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết:
các cái thầy cô trong trường đã cho tôi một cái môi trường học rất là tốt, thầy cô rất là tâm huyết với chuyện giảng dạy sinh viên, đã đào tạo về những kiến thức cơ bản rất là vững chắc và truyền cảm hứng cho sinh viên để sinh viên có những cái định hướng chuyên môn để phát triển trong tương lai. Những kiến thức cơ bản đó đối với tôi vẫn còn rất là giá trị tính tới thời điểm hiện tại, đã theo tôi trong suốt cái quá trình mà tôi hành nghề.
Bác sĩ Tân là một trong rất nhiều cán bộ y tế đã được đào tạo ở Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, có nhiều đóng góp tích cực trong chăm sóc sức khỏe nhân dân của thành phố nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Tiền thân là khoa y thuộc Trường Đại học Cần Thơ năm 1979. Năm 2002, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được thành lập. Trường có sứ mệnh đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Được sự quan tâm của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiều năm qua từng hạng mục công trình cơ sở vật chất của trường được xây dựng. Đến nay, trường đã hoàn thành dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 1, gồm 8 tòa nhà, các khoa, nhà hiệu bộ, với đầy đủ các phòng học, giảng đường, hội trường. Đi cùng với đó, trường được trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị hiện đại, phục vụ giảng dạy, học tập, thực hành nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên ở tất cả các ngành trường đào tạo. Đi đôi với hoàn thiện cơ sở vật chất, thị trường tập trung xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giảng viên vừa hồng vừa chuyên. Trong những năm qua, trường tạo điều kiện cho rất nhiều cán bộ giảng viên học các lớp sau đại học, tập huấn phương pháp giảng dạy, kỹ thuật chuyên ngành ở trong và ngoài nước. Đến nay, đội ngũ cán bộ giảng viên của trường phát triển đồng bộ về số lượng và chất lượng. Nếu như khi mới thành lập năm 2002, toàn trường chỉ có 217 cán bộ giảng viên, thì hiện nay toàn trường có 769 cán bộ giảng viên, 486 giảng viên cơ hữu. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại học đạt trên 90%. Đặc biệt, trường có 27 giáo sư và phó giáo sư. Với phương châm đào tạo tri thức cho bạn, sức khỏe cho đời, lực lượng giảng viên của trường tích cực trong đổi mới phương pháp đào tạo, triển khai hiệu quả phương pháp giáo dục tích cực, tối ưu hóa vai trò người học. Chương trình nội dung môn học luôn được bổ sung kiến thức mới, đáp ứng nhu cầu luôn biến động của thị trường nhân lực. Trong suốt khóa học, sinh viên được thực hành 80% thời lượng, 20% còn lại là học lý thuyết. Ngoài ra, nhà trường phối hợp với hơn 50 cơ sở thực hành, bệnh viện, các trung tâm y tế tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực để sinh viên thực hành lâm sàng, ứng dụng kiến thức vào thực tế, thăm khám, chăm sóc bệnh nhân. Sinh viên Đào Chum, trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết.
Đối với việc đổi mới của chương trình dạy của trường Đại học Y Dược Cần Thơ, em thấy thứ nhất trong việc có đưa công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, trong đó có ứng dụng e-learning là một ứng dụng rất là hay của trường em. Trong đó là đưa các ứng dụng slide, bài giảng và các tiết học của thầy cô trong đó, có thể chúng ta kiểm tra thử. Chúng ta có thể khi nào mà chúng em cần ôn bài thì chúng em có thể lên trên đó để lấy lại, chúng ta tập trung ôn trên đó để chuẩn bị cho các kiểm tra. Và thứ hai, đối với cá nhân em thấy, trong đó có việc giảng dạy trên lý thuyết trên giảng đường và áp dụng thực tế trên người bệnh, là trong đó có kỹ năng thăm khám, kỹ năng hỏi bệnh, kỹ năng điều trị và tư vấn cho người bệnh, là một những cái rất là hay đối với trường chúng em, làm cho chúng em thế nào khi ra trường á, đối với những sinh viên á, thì y đa khoa nói chung và những ngành khác nói riêng, thì em xin nói là nó gồm có đào tạo là 6 năm. Khi mà được đào tạo như vậy, liên tục như vậy, thì chúng em càng vững tay nghề và tự tin hơn khi ra trường mình sẽ điều trị được bệnh nhân tốt hơn.
Sinh viên Lý Quyền Trân, trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết thêm.
Các thầy cô còn ứng dụng thêm những cái kiến thức đổi mới, đặc biệt là cập nhật các guideline hay là tiêu chuẩn chẩn đoán mới ở của Bộ Y tế, cũng ngoài ra còn có ở nước ngoài.
Tiến sĩ bác sĩ Võ Phạm Minh Thư, khoa Y, trường Đại học Y Dược Cần Thơ chia sẻ.
Tôi đã có thể lồng ghép được tất cả các cái phương pháp giảng dạy từ lý thuyết dưới dạng giảng dạy trên giảng đường hoặc là giảng dạy thực hành trong các cái tình huống ca lâm sàng, báo cáo chuyên đề, thực hành trực tiếp trên người bệnh trong các cái kỹ thuật chuyên sâu.
Tiến sĩ bác sĩ Dương Mỹ Linh, khoa Y, trường Đại học Y Dược Cần Thơ nói.
Phương pháp giảng dạy tích cực, sự lồng ghép của các chương trình giảng lý thuyết vào trong lâm sàng. Khi giảng lâm sàng thì có sự kết hợp của có người bệnh cũng như là không có người bệnh để mình đưa những cái phương pháp đó vào trong cái dạy học cho sinh viên để mình giúp cho sinh viên có được những cái kiến thức.
Quy mô đào tạo của trường có bước phát triển đáng kể. Cụ thể, nếu như năm 2003, trường đào tạo 3 mảng ngành, quy mô đào tạo 3.000 sinh viên, thì năm 2022 tăng lên 10 mảng ngành, quy mô đào tạo 11.000 sinh viên. Riêng đào tạo sau đại học, từ năm 2004, trường đào tạo 2 mảng ngành, đến năm 2022 tăng lên 90 mảng ngành với 3.200 học viên. Trong suốt quá trình đào tạo, trường cung cấp hơn 29.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ cho thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Định hướng cho sự phát triển của nhà trường trong thời gian sắp tới đó là phải phát huy được tất cả hiệu quả của các cái nguồn lực, làm sao để xây dựng trường Đại học Cần Thơ trở thành một trường đại học trọng điểm quốc gia, tiếp tục là triển khai đổi mới các cái chương trình đào tạo theo cái định hướng là mô hình Bohe, cũng như là xây dựng các hệ thống các cái chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế, đầu tư phát triển về ba cái nguồn lực. Cái nguồn lực thứ nhất đó là nguồn lực về con người, thì tiếp tục hoàn thiện cái bộ máy tổ chức cũng như là phát triển đội ngũ nhân viên của nhà trường đạt được cái chuẩn và đạt được cái trình độ, tiếp tục là hoàn thành cái cơ sở vật chất của nhà trường và đạt theo những cái chuẩn của yêu cầu về cơ sở đào tạo cũng như là cơ sở về khám chữa bệnh, trang thiết bị thì đảm bảo là hiện đại và đáp ứng được cái yêu cầu của công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng như là công tác khám chữa bệnh.
20 năm thành lập, 43 năm hình thành và phát triển, tập thể Trường Đại học Y Dược Cần Thơ luôn phấn đấu quyết tâm làm tròn sứ mệnh và trọng trách thiêng liêng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đó là đào tạo cung cấp nhân lực y tế chất lượng, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân toàn vùng. Với những đóng góp trong lĩnh vực y tế, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được tặng thưởng Huân chương Lao động, cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua của Bộ Y tế, bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố. Bước sang chặng đường mới, với khí thế và thời cơ mới, tin tưởng rằng tập thể cán bộ giảng viên nhà trường tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh, đoàn kết sáng tạo vì một mục tiêu chung, chăm bồi, đưa đò các chiến sĩ áo trắng, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chuyên đề giáo dục và đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề kỳ sau.